Chúa nhật năm thường niên năm A. Bài đọc 1. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah chương 58 từ câu 7 đến hết câu 10. Đây là lời Đức Chúa phán: Ngươi hãy chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngủ. Thấy ai mình cần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bây giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành, đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bây giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời ngươi cầu cứu, người liền đáp lại: Có ta đây. Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở, gông cùng cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. Đó là lời Chúa. Dừa tôi tâm bừng lên một ánh sáng, chiều rồi kẻ nhây thành.
Dừa tôi tâm bừng lên một ánh sáng, chiều rồi kẻ nhây thành.
Dừa tôi tâm bừng lên một ánh sáng, chiều rồi kẻ nhây thành. Đó là người từ bi nhân hậu và công chính, phung tay người biên cảm thương và cho vay mừng, biên theo lệ phái mà thu xem công việc mình.
Thần khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Xây trên núi không thể nào che giấu được, cũng chẳng ai thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rải trước mặt thiên hạ, để họ trông thấy công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cho anh em đứng ngự trên trời. Đó là lời Chúa.
Các bài đọc trong thế đêm hôm nay chúng ta mới nghe. Hội Thánh muốn chúng ta khi đã tìm hiểu ý nghĩa của các bài đọc thì nhận ra rằng mình là người Công giáo phải diễn tả mình là muối, là ánh sáng cho thế gian. Đây là bản chất hay là sứ mệnh, là căn tinh của người Công giáo. Chúng ta nhớ tuần trước Chủ nhật thứ 4 thường niên 5A, ta đã đọc 81 phúc thật. Nghĩa là ai sống được 81 phúc thật thì tuần này họ là muối, là ánh sáng. Đây là hai biểu tượng Chúa Giêsu dùng trong Tin Mừng Matthew chương 5 câu 13 16 chúng ta vừa nghe. Muối và ánh sáng nó có chức năng rất giống nhau. Trước nhất, len lỏi vào mọi môi trường nó tiếp xúc để nó tiêu diệt sự xấu và ngăn ngừa sự xấu xâm nhập. Thứ hai, muối và ánh sáng nó làm tăng cái phẩm giá vật nó tiếp xúc. Thứ ba, muối và ánh sáng là dấu chỉ của sự nhiệt nhất. Và sau cùng, thứ bốn, muối và ánh sáng là nhu cầu sự sống của loài người chúng ta. Đây là bốn điểm giáo lý quan trọng. Trở lại điểm thứ nhất, muối và ánh sáng len lỏi vào mọi môi trường nó tiếp xúc để nó tiêu diệt và ngăn cản sự sống tồn tại hoặc gia tăng, không cho phép. Chúng ta phải sống cách nào, sống ở đâu, ở nơi đó phải phá đi sự giữ. Cũng như chúng ta thấy một cái con cá hay là cái con vật mà sau khi ta đã giết thịt rồi, muốn giữ cho cái miếng thịt đấy, miếng cá đó nó tươi, nó không thối, vi trùng nó không len vào làm thối cái miếng thịt hay là con cá đó, đương nhiên là chúng ta phải ướp muối. Bây giờ thì có kỹ thuật làm lạnh, nhưng mà ngày xưa không có, người ta ướp muối. muối nó sẽ lên lỏi vào từng tế bào của cái con vật mà ta ước đó, để không cho vi trùng xâm nhập vào. Ánh sáng cũng vậy, chúng ta bật lên ngọn đèn, đương nhiên ánh sáng sẽ lên lỏi vào bất cứ ngóc ngách nào nếu có kẽ hở nào ra vào. Đó là cái hình ảnh tích cực, người công giáo phải lên lỏi vào mọi môi trường cuộc sống của mình để làm gì? Để diệt sự xấu, để ngăn cản sự xấu. Nhất là trong mấy ngày Tết này, ta thấy nhan nhản ở ngoài đường, chỗ này họp xuống neo 5-7 anh bầu cua cá cọp, chỗ kia thì bài cào, chỗ kia thì sóc đĩa, đầy rẫy ngoài đường. Chúng ta cứ tưởng nghĩ xem, một cái môi trường hay một sức nào mà ngày Tết cứ như thế, đầy rẫy la liệt ở khắp phố phường, khắp mọi nẻo đường, thì ta thấy có hãnh diện về cái sứ đạo của ta không? Tôi đã vẫn thường cắt nghĩa cho các em là cơ bản nó đi nghịch lại với cái cốt lõi, cái chiều sâu xa nhất, cái giá trị cơ bản nhất của người công giáo, đó là đức ái. Bởi vì đức ái là làm cho người ta vui mới gọi là đức ái. Trong khi đó cơ bản mày chết mặc mày, miễn là tao vơ được, đúng không? Càng nhiều người chết thì tao càng thích. Chúng ta cứ làm mãi như vậy, nó trở thành cái bản tính của mình, cứ thích vơ vét và không có cảm thông được cái sự đau khổ của người khác. Làm sao mà chúng ta diễn tả được ai? Cho dù chúng ta chơi không mất tiền, mất mạng đi chăng nữa, nhưng mà nó cũng là gương sống cho người khác bắt chước. Thiếu gì cách chúng ta giải trí đó. Nghĩa trong những ngày Tết này, chúng ta có can đảm để phá đi những sòng bạc không? Chúng ta có nên tiến giáo dục thanh niên, thiếu nữ, con nít đừng chơi như vậy, nó đi nghịch lại với nền tảng đức ái cốt lõi của công giáo không? Đấy, sự có mặt của mình phá đi những cái sự xấu đó, hoặc là ngăn cản, không để cho người ta làm những cái điều xấu được lan ra khắp mọi nơi, dường như muối và ánh sáng. Ánh sáng ở đâu nó cũng tiêu diệt cái vi trùng ở đó. Chúng ta biết cái bầu không khí này rất nhiều vi trùng, nếu không có ánh sáng mặt trời thì bao nhiêu vi trùng nó đã hại chúng ta. Cái sự hiện diện của người công giáo phải là như thế, nhất là mình có cái sứ mệnh ngôn sứ để đem lời Chúa cho mọi người. Bản chất của người công giáo phải là đem lời Chúa. Để nối công đồng Vatican thứ hai trong Thiên Chí Hội Thánh số 35 nói về sức mạnh của người công giáo, đọc cái này.
Giáo dân có thể mà phải có một hoạt động cao quý là truyền bá tin mừng cho thế giới, cả những lúc họ bận tâm lo lắng việc trần thế.
Đó, giáo dân cả những lúc họ đang bận tâm lo lắng việc trần thế cũng phải lấy việc loan báo tin mừng là một hoạt động cao quý. Cho nên không phải là dành cho giáo sĩ mà là hết mọi người, cả giáo dân, không phải dành cho người rảnh mà cả người bận rộn đó. Cho nên việc loan báo tin mừng là bản chất của người công giáo, là sức mạnh thiêng liêng cao quý Chúa tín nhiệm chúng ta cho chúng ta loan báo lời Chúa. Cho nên chúng ta mới đọc bài đọc thứ hai, thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Corinto ở chương 2 câu 1 đến câu 4. Phaolô nói gì? Tôi đến với em không phải là tôi dùng những lời lẽ hùng hồn hoặc là triết lý cao siêu mà loan báo tin mừng của Thiên Chúa đâu, nhưng tôi giảng là tôi không đi tìm lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, tôi chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của lời Chúa và quyền năng của Thiên Chúa thôi. Tôi rất là đắc tâm và xác tín cái điều này. Người giảng lời Chúa phải là người bám chặt vào các bài đọc ở trong thánh lễ mà Hội Thánh đã trích đọc trong mỗi thánh lễ, phải dựa vào đó. Đừng quên cái luật giảng Hội Thánh đã quy định cho những người có trách nhiệm giảng Yến Chiết Phục 2:14 và 52 bài giảng phải làm cho người thính hữu, mọi người thấy được một sợi dây giáo lý xuyên suốt qua các bài đọc, từ các bài đọc trình bày bầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô hữu. Đó phải dựa vào đó, chứ không phải là tùy mỗi người tự biên tự diễn, mà phải dựa bám chắc vào bài đọc và làm cho người ta thấy lời Chúa tuyệt vời, chứ không phải đọc lời Chúa xong rồi toàn là trên ca dao tục ngữ. Tôi thấy có nhiều linh mục rất là thuộc ca dao tục ngữ, đọc những câu nó làm cho người ta cười như đất nẻ và cho rằng ông ấy giảng vui, ông ấy trí thức, ông ấy thuộc nhiều sách quá. Ví dụ như là đọc cái câu là con gái phải trai như thầy lại phải cứ chó, thế là phá lên cười. Nó thấy mà cũng đưa bài giảng được đấy, nó cho người ta thuộc ca dao tục ngữ kỳ lắm. Hay là có những linh mục lời Chúa từ cái bài đọc không ai chuyển đâu, ở đọc xong rồi lớp đấy tôi mới đọc ở sách ở bên Anh thì ra xuất bản này, ông tác giả này này ông nói cái này, tôi mới đọc cái sách của người Nga này, ông tác giả này ông nói này này, tôi mới đọc ở trên báo này này này, vân vân. Người thấy ông này ông ấy giỏi ngoại ngữ gì, tiếng Nga không biết, rồi tiếng Mỹ không biết, tiếng Pháp không biết, riêng cái tiếng Đan Mạch ông được học ngay từ lúc còn nhỏ, cái gì cũng biết đấy, trò trí thức lắm. Lạy Chúa thôi, kỳ khôn.
Ở trong hạt hóc môn này có một linh mục giảng trong cái lễ nói là, tôi hỏi anh chị em tại sao vì nam thất nữ cửu, nam có 7 và nữ có 9, bắt đầu mới chỉ nữ có 9 là bắt đầu chỉ 9 cái lỗ của nữ có 10. Trời ơi, chỉ từ Chúa Chúa rồi chỉ xuống tươi ơi đều đúng 9 lỗ. Trời ơi, nói như vậy trong một thánh lễ thử đếm cho đàn bà cũng phải 9 lỗ, đếm từ mắt đến mũi đến tai sửa xuống cuối cùng đếm 9 cái, kỳ khôn. Chúng ta thấy có được vậy, từ lời Chúa Phaolô là một người xuất sắc nhất về văn hóa, có thể vào thời ấy không ai sánh bằng, mà ông bảo tôi chẳng đi tìm những lời lẽ khôn khéo hấp dẫn đâu, tôi chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của lời Chúa và quyền năng Chúa ban cho tôi để trình bày với anh chị em. Chúng ta cầu nguyện cho các chủ trang trong hội thánh, những người có trách nhiệm giảng phải xác tín được như Phaolô nói trong bài đọc chúng ta vừa nghe. Cho nên chừng nào mà chúng ta tích chữ lời Chúa trong tâm hồn chúng ta suy gẫm, chúng ta tìm hiểu, chúng ta sống đấy, thì chúng ta có thể nói được như thế Phaolô trong thư Philip ở chương 2 câu 15, anh em là ánh sáng bùng lên giữa tối tăm này, bày tỏ lời cảm sống anh em như đuốc sáng ở giữa thế gian tối tăm, bày tỏ lời cảm sống bày tỏ lời cảm sống là ánh sáng của Chúa đấy, là muối cho đời đấy. Cho nên nếu chúng ta biết quý trọng lời Chúa để tâm nghe đạo suy gẫm học hỏi và xin Chúa giúp thực hành, thì chúng ta có thể đọc lại lời Kinh Thánh trong Thánh Vị 119-118 câu 105-107 này. Lời Chúa đọc kết là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Con thề và con cam quyết giữ quyết định của Ngài. Đó. Lạy Chúa, thân con bị muôn vàn khốn khổ, nhưng theo lời Ngài, xin Chúa cho con được sống. Đúng với lời đáp ca chúng ta mới đọc trong thánh lễ, Thánh Vị 100
12:111 câu 4a đó, giữa tối tăm bùng lên một ánh sáng chiếu rọi cái ngày này. Như vậy ánh sáng lời Chúa không phải chỉ chiếu rọi những người gian ác mà còn chiếu rọi cả những người ngay lành. Hãy nói đấy khác, có lời Chúa hướng dẫn mình thì mình mới là kẻ ngay lành. Đó là chức năng thứ nhất, mỗi buổi sáng lên lời vào mọi môi trường nó tiếp xúc. Thứ hai, mỗi buổi sáng làm tăng cái phẩm giá của vật nó tiếp xúc. Chúng ta dọn một bữa ăn, chúng ta có nhiều cao lương thịt, ví dụ là thịt đà điếu này, thịt bò này, rồi những cá vẫn đắt tiền này, nhưng mà khi chúng ta dọn bữa ăn đó mà lại không có muối thì cái thực phẩm nó ăn được, có muốn ăn. Và người ta khi ăn miếng thịt hay ăn con cá trong bữa ngon đấy, người ta khen nó, ủa thịt chỉ để ngon thế, cá chỉ để ngon thế, người ta đâu có khen sao muối đâu được ngon đâu, ta khen cá khen thịt, còn muối không ai khen, mà không có nó là ngon được mà không được khen đấy. Chúng ta vào trong phòng xem tranh cũng vậy, phòng nó phòng ánh sáng phải không? Nhưng mà khi bật đèn sáng lên, ủa bức tranh này đẹp thế, ủa họa tiết kia đẹp thế, có ai nào cảm ơn ánh sáng? Nhờ ánh sáng mà tôi mới thưởng thức. Ánh sáng không được cảm ơn, không ai đâu thích tươi chứ phải không? Nó có mặt mà không được quan tâm, nhưng mà nó vừa phải thôi. Muối cũng vậy, miếng thịt hay con cá mà kho nó cõng muối lên, người ta nhìn thấy chỉ thấy muối thôi là người ta muốn vứt cái miếng thịt đó rồi. Hết người ta nhìn thấy muối là người ta muốn ăn miếng đó rồi, đúng không? Không được phép nhìn thấy nó, nó ở trong đó mà không được nhìn thấy nó, mà thấy nó là muốn vứt cái miếng thịt đó đi rồi, thoát được nữa. Ánh sáng không vậy, vào cái phòng xem tranh mà ánh sáng nó chiếu vào mắt ta cho ít nó nhức mắt, từ ra khỏi phòng rồi mà chưa thấy được, chưa ánh sáng. Nên con người của mình ở đâu cũng vậy, sống cái khiêm tốn, tinh thần khiêm tốn phục vụ. Họ biết mình hay họ không biết mình không quan trọng. Tin mừng hôm nay cho nói nè, người ta cứ nhìn thấy việc này của anh em làm mà người ta tôn vinh cha em, cần gì mà họ phải nhìn vào tôi, cứ nhìn vào việc của mình làm. Chả cần nhìn vào cái ông nào mà có cái mảnh đất hai mẫu này, phải không? Cứ nhìn vào cái mảnh đất này có hai mẫu, đó là Chúa được vinh hiển. Các ông nào tôi không biết, ông ấy bị trưởng lý gian dối mặt ông ấy, tôi chỉ biết có hai mẫu đất. Vậy là được rồi, cần gì đâu. Đấy, cái thân phận mỗi buổi sáng nó rất là quan trọng, cái vai trò rất quan trọng đối với môi trường nó tiếp xúc, nhưng mà không ai khen nó, không ai để ý đến nó, thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta cái sự hiện diện của mình ở nơi đâu, phục vụ tận tình, những việc làm của mình người ta phải ngưỡng mộ. Một con mình có khi bị trả đạp, có khi bị quên lãng, không sao hết. Đó cũng là lý do mà ông Gioan thầy giáo nói ở Gioan chương 3 câu 30 thuộc đạo Phật:
người phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại.
Trời ơi, đọc tiếng Anh thì anh diện, đọc lời Chúa thì mắc cỡ. Đấy, người phải lớn lên, tôi nhỏ lại. Biết rằng người ta được thêm, được vui, tôi khuất đi. Đó là tinh thần khiêm tốn của mỗi phần sáng. Nó diễn tả, nó nhắc nhở cho chúng ta với tinh thần đó. Thứ ba, mỗi bảy sáng là dấu chỉ của sự hiện nhất. Chúng trong cái thí nghiệm về vật lý ấy, người ta lấy một phân tử muối, xong người ta điện giải thì nó sẽ ra cái gì? Ra hai cái loại là clo, khí clo và natri. Đây là hai kim loại kiềm và mềm, đúng không? Đúng không? Đúng không? Tạo cho nó được đúng không? Clo và natri là hai kim loại kiềm và mềm. Khi chúng ta dùng cái đó trong cơ thể sống hay chết?
Chết,
đúng không? Chúng ta cứ hít khí clo là chúng ta chết sớm, chúng ta ăn natri là còn chết mau nữa. Thế mà khi hai cái loại kim loại kiềm và mềm này nó kết lại với nhau thì nó lại trở thành
muối
nuôi sống chúng ta. Đấy, đoàn kết thì đem lại sự sống như vậy đó. Ánh sáng cũng vậy, ánh sáng là tổng hợp của các màu sắc. Người ta thí nghiệm bôi nhiều màu ở trên một cái đĩa, người ta quay thật là nhanh thì thấy nó giống ánh sáng ngoài, đâu còn phân biệt màu nữa. Thế từ ra ánh sáng là tổng hợp của các màu sắc. Thì nữa, tổng hợp lại vậy trở thành các màu sắc tổng hợp lại thành ánh sáng để cho chúng ta được xoay dậy trong cuộc đời chúng ta. Cho nên Phaolô nói ở trong thư Ephesos chương 4 câu 3 là anh em phải hăm hở sống sao cho được ơn hiệp nhất bởi thần khí, tức là lời Chúa, và trong sự kiên nhẫn sống hiền hòa với nhau. Đó. Anh em phải hăm hở được ơn hiệp nhất bởi thần khí. Trong dây liên kết thuận hòa với nhau. Hiệp nhất bởi lời Chúa, nhưng còn hiệp nhất bởi Chúa Giêsu Thánh Thể nữa. Cho nên cũng trong bài đọc thứ hai chúng ta mới nghe thấy Phaolô nhắc lại cái niềm xác tín của ông cũng phải của chúng ta, một Cô Tô chương 10 câu 17 ấy, là ngoài Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh tôi không biết gì khác. Tôi hiệp nhất Chúa Giêsu chịu đóng đinh chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Và một Cô Tô chương 10 câu 17 Phaolô nói tất cả chúng ta khi đã cùng ăn một tấm bánh là chúng ta trở nên hiệp nhất trong một thân mình của Chúa Kitô. Hiệp nhất như vậy mới có giá trị. Như Chúa Giêsu nói ở Matthew Gioan chương 17, Ngài nói là như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Cho nên không phải mọi sự hiệp nhất đều có giá trị đâu chứ. Ma quỷ nó cũng hiệp nhất với người ta, những kẻ ác để nó giết con Thiên Chúa đấy. Những đứa trộm cắp nó hiệp nhất với nhau, nó mới trộm một cái xe 50 triệu mà chó khổn ở bên cạnh mà vẫn mất xe thường đấy. Phải không? Đó, nó cũng hiệp nhất đấy. Không phải mấy thằng trộm mới bẻ được cái cửa ra lấy cái xe đấy. Phải không? Phải hôm qua. Đó, nó cũng hiệp nhất đấy. Hiệp nhất là đem cái sự chết. Xui quá, dịp Tết nó vào nó phải quá lấy cái xe, mấy thằng trộm hiệp nhất nhau. Thế phải mọi hiệp nhất là có giá trị. Đâu? Mà là phải hiệp nhất bởi lời Chúa, bởi chính Chúa Giêsu. Phaolô nói một cái tôi mời với mày cùng chia sẻ một tấm bánh, một thân mình, một là Chúa Kitô. Vì thế mà chúng ta không thấy lạ gì trước khi linh vị chủ sự trong thánh lễ cho chúng ta rước lễ đó, thì ngài long trọng tuyên bố gì, cầu nguyện cái gì, xin cho chúng con được hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Phải hiệp nhất theo thánh ý Chúa, không phải có ý thức đó trước khi linh mục cho lễ đó. Nên linh mục phải đọc xin cho con được hiệp nhất theo thánh ý Chúa, là hiệp nhất theo ý Chúa là trong thánh lễ mình được lời Chúa quy tụ, được chia sẻ một tấm bánh là thân mình Chúa Kitô. Đó là hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Như thế mới có giá trị, chứ phải mọi sự hiệp nhất đều có giá trị đâu. Và muối là ánh sáng thứ nhất, là nó là biểu tượng của sự hiệp nhất giữa những cái phân tử nguyên tử của muối clorin natri, hay là các màu sắc. Và điểm sau cùng, muối vải đi sáng nó là một loại vật chất rất cần thiết cho nhu cầu sự sống của hết mọi người. Chúng ta cứ thử nghĩ thôi, chúng ta ăn mà không có chất bạc thì sao? Chết sớm đó. Chúng ta cuộc đời mà chúng ta không có ánh sáng, chúng ta làm được cái gì không? Nhưng mà muối và ánh sáng đó phải được diễn tả bằng cái, được thể hiện bằng việc lành của mình. Mà tin mừng tôi nhắc lại là Chúa Giêsu nói là người ta thắp đèn không phải đặt dưới đáy thùng hay gầm giường mà đặt trên giá cao. Người ta nhìn thấy việc lành của chúng con mà ngợi khen Cha chúng con trên trời, là vì việc lành của chúng con làm cho mọi người được sống, sống hạnh phúc, sống dồi dào. Và cụ thể như thế nào mình là muối đèn sáng cần thiết cho mọi người, đó là lý do mà Hội Thánh đã cho chúng ta đọc lời ngôn sự Isaiah 58 câu 7 câu 10. Isaiah nói: hãy chia cơm sẻ bánh cho người đói, hãy tiếp nhận vào nhà những người không có nơi cư trú. Thế ai minh trần hãy cho áo mặc, đừng ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cùng cốt nhục với ngươi. Như thế ánh sáng của ngươi bùng lên như rạng đông, vết thương của ngươi được lành mạnh tức khắc, tức là tội lỗi được tha đấy. Vết thương của ngươi lành mạnh tức khắc. Vinh quang, sự công chính đi phía trước mặt ngươi, còn vinh quang của Chúa thì bao bọc đi sau ngươi. Ngươi vừa nhếch mép cầu nguyện thì Chúa nói: có ta đây. Đấy, khi chúng ta biết chăm sóc anh em mình, những nhu cầu của anh em mình. Đi ra nói tiếp: nếu các ngươi loại bỏ công cùng những cử chỉ hăm dọa, những lời nói thấp hèn làm cho người ta khác, làm cho người khác đau lòng. Nhất là chúng ta để ý nhé, có lẽ nhiều người đã lấy cái tính nóng này của mình mà bêu xíu người ta trước mặt cộng đoàn. Tôi rất nặng. Nếu người ta có lỗi chứ bảo sao, phải gặp người ta mà nhắc nhở. Không được thì mới trình bày trên. Chứ biết người ta lỗi cái gì, sai trái nào, ra giữa cộng đoàn tha hồ mà thả, tha hồ mà ăn nói sàm sỡ, tội nặng. Đó, Isaiah nói: anh em đừng dùng những lời nói của anh em làm hại người khác để thỏa lòng dục của mình, để hạ nhục những người mình không ưa thích. Nếu anh em sống những điều này thì ánh sáng của anh em được chiếu tỏa giữa trong bóng tối, và nơi tối tăm anh em, tức là nơi anh em có điều xấu đấy, thì cũng trở nên sáng ngời như mặt trời chính ngọ. Đó là cái cách sống cụ thể, muối vành sáng. Mình ở đâu phải là lợi ích cho những người xung quanh, đem niềm vui, đem sự sống cho những người xung quanh. Chúng ta đọc lại ở trong Kinh Thánh hình ảnh bà quá Sarepta. Bà quá thời xưa là không có tài sản, không có nhà nước cung cấp ruộng, phải mót lúa mà sống. Mà cái vùng ấy 3 năm 6 tháng bị hạn hán, làm gì có lúa mà mót đó, nghèo lắm. Bà ấy đi lượm củi về làm bánh vì còn không một chén bột hai mẹ con ăn. Vậy mà người của Chúa đến, ông Elia đến ông ấy: bà ơi, bà có nước uống không, cho tôi hớp đi. Ông khéo lắm nhé, không xin bánh ngay đâu, nước thì nó dễ mà. Xem cái bà kia, ông hiểu dò cái bà ấy thế nào. mà anh lên đây nó chỉ phải đưa chào tôi con thôi. Ê bác ơi,
có bán gì
không? Đi đến bước nữa chứ nó hỏi bánh cái gì không? Bà kia bà rồi ngay, bà ơi hát quá đấy thôi, mày tôi lấy chưa? Bác có bán gì không? Ở đây không được đâu, có chén bột thôi, tôi đang đi đưa tuổi đi ông ơi, không lẽ giờ tôi làm bánh rồi tôi để cho ăn một con tôi như đói hả? Sức mấy ông đừng chơi cái kiểu ông chơi khôi cái kiểu đó nữa. Thôi đi ông ơi, tôi không biết ông ai đâu, con tôi có nhiệm vụ nuôi. Bà ơi, Chúa sai tôi đến đón bà này, bà cứ làm bánh được tôi ăn đi, bà nghe tôi đi, bà cứ làm bánh tôi một hũ bột, một chén bột mà cứ làm bánh được tôi ăn đi. Và Chúa nói rằng bà quảng đại với tôi như thế, Chúa sẽ làm cho hũ bột nhà bà cứ thế mà nó đầy lên. Bà phúc bà múc bà làm bánh nó không có vơi đâu, cứ thế là nó đầy lên. Bà kia bà nói, Chúa nói với ông, bảo ông đến nói tôi giải là Chúa bảo tôi đến nói là tôi biết, Chúa bảo tôi về tôi làm lên. Thế hay không? Khi ông kia nói á, bà ấy không làm, nhưng mà ông Elia bảo rằng Chúa bảo thì bà ấy nghe đây. Tôi rất thích cái đó, Chúa bảo phải nghe thì sức mấy ông bảo tôi nghe, đúng không? Hay vô cùng. Chúa bảo thì có phép đạt, chứ mà ông mà bảo rằng có lừa đấy. Chúa bảo bà ấy nghe tay em đi làm bánh đưa cho ông đây quả thân các bà ấy từ bây giờ đi không thiếu trong cái đó cả khu vực chiếm đóng. Và bà này rõ ràng là muối là ánh sáng đấy, muối ánh sáng đối với ông in a bây giờ cháu được khỏi chết đói, còn bà là ánh sáng cho chúng ta để chúng ta đi nơi nước bắt chết đó. Bà có sáng ta bằng cái bàn tay phục vụ cụ thể dựa trên lời Chúa để mà làm. Thế thì chúng ta hôm nay chúng ta đi dự lễ đó, đi dự lễ là chúng ta vừa được trực tiếp nghe Chúa nói từ Giăng Thánh chương 1 câu 1 câu 2 trực tiếp, dù chúng ta không thấy mà bằng mắt xác định đức tin phải xác định này, trong thế này là Chúa trực tiếp cho chúng ta. Rồi còn hơn cái bà kia nữa là bà kia chỉ được nghe lời Chúa gián tiếp qua cái ông Elia, còn chúng ta được nghe lời Chúa trực tiếp trong thế này. Bà kia không được dính liền tới Thiên Chúa, còn chúng ta đi dự lễ thân xác của Chúa là thân xác của ta, ta được kết hợp nên một với Chúa, ta trở thành một Thiên Chúa khác trong Giêsu thì ta phải năng hơn chứ, ta hơn chứ, phải không? Ta hơn cái bà kia chứ. Để rồi ta ra khi kết thúc thế đấy, ta ra về, ta đi đâu? Ta đem niềm vui đến cho mọi người như muốn vào ánh sáng tôi vừa diễn tả cái chức năng đó. Vì thế mà Giêsu đòi buộc chúng ta phải cái sự hiện diện của mình phải đem lợi ích cho anh em mình, phải làm cho môi trường sống chan hòa ánh sáng chân lý của Chúa, tình thương của Chúa. Còn nếu mình trở thành vô dụng đó, Chúa bảo là sao? Giống như muối mà nó đang làm thì đổ ra đường cho người ta đạp. Tôi hỏi muối nó đang làm nó có hại ai không? Muối nó đạp không bao giờ ai. Chúng ta kho cá mà cho muối mà làm cái nước lã thì nó cũng vậy thôi. Muối làm thì không hại ai, không lợi cho ai, không hại ai, mà Chúa đã dùng hình ảnh khắt khe đổ ra đường cho người ta đạp lên mặt. Còn khi mình không phải là muối nạt, tức là không làm hại ai, mà có khi mình làm hại người khác, mình là vi trùng, mình là độc dược, thì làm sao? Mình làm hại người khác, mình làm người khác khổ. Đây muối nạt chứ bảo chưa làm hại mà đã bị đổ ra đường cho đạp lên mặt rồi. Còn mình là vi trùng, là độc dược, ở đâu nằm khổ người ta đấy? Thì hỏi được, chứ phải dùng hình ảnh nào để kết án những người như thế? Cho nên muốn khỏi trở nên mối nào thì làm cách nào? Phải có Chúa Giêsu thôi, phải có lời Chúa thôi. Cụ thể khi Chúa Giêsu nói về Đức Thánh Thể trong gian chương 6 đó, thì hết thảy mọi người bỏ đi, kể cả Giuđa nó đứng lại, nhưng cuối cùng nó có đứng lại không? Ở gian chương 13 câu 30 nó đứng lại. Trước khi Chúa Giêsu được Thánh Thể, nó bỏ bàn tiệc đi rồi, nó đi đến kiến 30 đồng bạc. Cho nên Chúa nhìn thấy trước này có đứng lại, nó cũng không thèm đứng lại đâu. Cho nên Chúa bảo các môn đệ ở đứng lại, trong số chúng con đứng đây có một đứa tên là một đứa là quỷ sứ, nghe chưa? Nó nói ra đấy, có một tên là quỷ sứ ở đứng đây này, quỷ sứ nó không đứng lại, nó có Giêsu, nó là quỷ sứ. Nó đọc ở gian chương 6 câu 70-71, nó là quỷ sứ, nó là quỷ sứ, nó giết hại còn đứng tôi thắng, rồi nó giết hại chính nó nữa. Nó tương tự vỡ buộc lòng một rằng công vụ một người khác đó. Giuđa là một người môn đệ Chúa Giêsu chọn, người cầu nguyện với Chúa Cha suốt đêm khi chọn hắn, tức là đáp án cái án phải là mối là ánh sáng đem hạnh phúc cho mọi người. Nhưng mà hắn không nghe lời Giêsu, không nghe lời thầy, không nghe lời với Giêsu, không đứng lên, cuối cùng hắn trở thành quỷ đó. Trái lại chúng ta thấy tên trộm này cả cuộc đời chỉ ăn trộm ăn cắp thôi, nhưng mà cuối cùng là Giêsu ơi cho tôi theo ngài với, thì nó lại trở thành mối vẻ sáng, đúng không? Nó có thể làm đầu tiên, nó có làm cái gì đâu, chỉ vì cho tôi theo ôi ông Giêsu ơi, có Giêsu thôi, tội đầy ngập đầu như vậy mà nó đi vào cái lần đầu tiên nó mới lại chứ, lần đầu tiên nó là ánh sáng cho những thằng trộm khác. Chúng mày đỡ ăn trộm này, sao hôn đi mày, bắt chước tao đi, theo Giêsu đi mày. Mày những thằng này bê bối mày, bao nhiêu đứa phạm tội, thằng cái anh trộm này trở thành ánh sáng thúc bách lôi kéo người ta đến với Giêsu với tâm tình sám hối và xin theo Giêsu. Bởi vì chính Chúa Giêsu nói ở gian chương 8 câu 12 sao? Ta là ánh sáng, ta là ánh sáng trong thế gian, ai đi trong ánh sáng thì không còn ở trong tối tăm, bởi vì ta là ánh sáng ban sự sống. Ai theo ta sẽ không đi trong tối tăm sự chết. Ta là ánh sáng ban sự sống, thì tên trong này theo Đức Giêsu là ánh sáng ban sự sống. Cho nên vào thiên đàng đầu tiên, vào thiên đàng trước cả những mẹ đấy, con qua được đó. Cho nên để trở thành mối và ánh sáng, quan trọng nhất là phải kết đời với Chúa Giêsu. Tôi rất tiếc là rất nhiều người cũng dám nhé, cứ nghĩ rằng cần gì đi lấy, cần đi vậy xin tôi đứng lấy, tôi cứ làm điều tốt thôi. Tôi nghĩ là tôi làm điều tốt rồi, tôi nuôi vợ, tôi có tôi đoàn hoàng, tôi có nhà, tôi có cửa hàng nói, tôi còn giúp người này kia, cần gì mà phải có Chúa Giêsu? Nói như vậy không được. Nếu như vậy thì theo đạo làm cái gì? Phật giáo cả cũng dạy như vậy đó, cũng cứ làm điều tốt đấy. Thậm chí mô thần cộng sản người ta cũng dễ lao động cũng tốt để thu nhập nhiều hơn rồi giúp người xung quanh, cần gì mà theo đạo? Cho nên tôi rất là thích nhắc lại cái địa chỉ ở công vụ chương 5 câu 38-39, ông Camerel nói như này, là bất cứ việc gì có lấy đừng đến đâu mà việc đó không phải của Đức Chúa Trời, không có Chúa, không mời Chúa đó, thì cái công việc đó là trò bụi trước sầm của mất. Còn bất cứ công việc gì mà bởi Chúa, thuộc về Chúa, kết hợp với Chúa, thì cái công việc ấy tồn tại muôn đời, có giá trị cứu chúng ta. Cho nên cũng một cái công việc nào vất vả mà chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu, tự nhiên nó có giá trị cứu độ và nó tồn tại muôn đời, chứ không phải là tôi cứ làm được tốt rồi rồi, tôi giúp được người này, tôi kiếm được tiền thôi, cái đó là cái sai lầm lớn đó. Cho nên để tôi nhắc lại, để trở thành mối quan hệ tích cực, ích lợi cho mình, ích lợi cho người xung quanh, trước hết chúng ta phải kết được với Chúa Giêsu qua lời và qua Thánh Thể, và được tìm thấy đầy đủ trong Thiên Lý để rồi khi chúng ta làm việc, cái công việc đó thực sự ích lợi cho ta, ích lợi cho mọi người, làm vinh danh Chúa. Nên đây tôi rất là cảm phục ông Gandhi, thủ tướng Ấn Độ, ông rất vĩ đại, nhưng mà rất là mê kinh thánh. Lúc nào trên tay cũng có cuốn kinh thánh, trước khi ngủ cũng mở đọc mấy trang, thức dậy là đọc kinh thánh. Vì tin lời Chúa, vì yêu lời Chúa, vì đọc lời Chúa suy gẫm hàng ngày, và ông đã đuổi Đế quốc Anh về nước, trả độc lập cho Ấn Độ. Trên thế gian này chưa có một người nào giành độc lập cho đất nước mà không phải mất xương máu. Còn ông Gandhi không mất một giọt mồ hôi, chỉ tin vào lời Chúa thôi mà ông đẩy anh về, trả độc lập cho Ấn Độ. Và khi anh trả độc lập cho Ấn Độ, ông còn giúp Ấn Độ như người một nước bạn chân tình nữa. Tuyệt vời chứ. Cho nên người ta gọi ông Gandhi là thánh như vậy. Thật sự ông không phong thánh đâu mà chức đáng là thánh thật, vì tin lời Chúa. Thế nên cuối đời ông bảo là, đời chỉ thành công bao lâu dám thí nghiệm sống chân lý. Tức là ông muốn nói chân lý là lời Chúa, thí nghiệm đi, vì ông đã làm đó, ông thành công đó. Cho nên quả thật đời sống của Gandhi dù chưa có đạo, nhưng ông vẫn là ngôi đại sáng, bởi vì ông có lời Chúa, ông yêu lời Chúa, ông mê lời Chúa, ông thích lời Chúa. Nhưng rất tiếc ông lại không phải là người Công giáo. Lý do là tại người Công giáo, có lần ông đến một nhà thờ, ông định là sẽ được gặp linh mục của nhà thờ đó, xin học giáo lý tiếp thêm và xin được theo đạo. Vừa bước tới cửa đền thờ thì một người tín hữu da trắng từ trong nhà thờ bước ra, đẩy ông đi. Nhà thờ này là nhà thờ của da trắng à, không phải là nhà thờ của da màu, ông đi chỗ khác. Chỉ một cử chỉ đó thôi, một lời đó thôi, không bao giờ được gặp đi tới nhà thờ và không bao giờ theo đạo nữa. Thế chưa? Cho nên cái anh Công giáo làm như vậy, quả thật nó không phải là ánh sáng, là bối, nó không có Chúa nó mới làm như vậy. Thì Chúa bảo sao? Nó gây cớ bất phạm, nó nằm ngăn cản trong Gandhi không theo đạo. Chứ bảo lấy khối đá ngục vào cổ nó quăng xuống biển, vì nó đồng bị đồng hóa với ma quỷ. Matthew trên 18 cái số nói trên 18 câu 6, những đứa như vậy lấy khối đá buộc cổ nó quăng xuống biển. Bởi vì những cái đứa làm cho người ta mất đức tin, không tin vào Chúa, nó tệ hơn là muối lạc, vì nó là vi trùng, là độc dược, là bị nguyền rủa cay nghiệt hơn nữa. Xin Chúa cho chúng ta hàng ngày được kết hợp với Chúa Giêsu bằng lời và đón nhận Thánh Thể, để Chúa ở với chúng ta, làm cho chúng ta thực hiện được những điều mà Chúa muốn, hầu chúng ta trở nên muối và sáng trong đời.